Vũ Vương, chương 412, Lưu Ly Thất Thải Thạch 1, góc truyện audio.com, Tiêu sư tỷ, Mộ Hàn vừa nghe, vội vàng mở miệng bật thốt lên. Nhưng mà câu nói kế tiếp còn chưa nói ra thành lời thì Tiêu Tố Ảnh đã lắc thân thể mềm mại một cái, người liền đã xuất hiện ở phía dưới sàn đấu. Thấy hình ảnh này, cả sân điện thiên cực nhất thời lâm vào trong sự yên lặng quỷ dị. Phải đến 2 giây cũng mới thấy âm thanh ồ lên liền nổi lên bốn phía. Từng đợt tiếng gầm thật lớn lấy sân điện thiên cực là trung tâm, điên cuồng mà bùng nổ lan ra, như trời long đất lở. Có hai lần tỷ thí của Mộ Hàn cùng văn nhân tinh nhược Cơ Vân Thiền làm nền, mọi người đối với tỷ thí giữa Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh càng là ôm lấy vô hạn nhiệt tình. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là trận chung kết khiến cho bọn họ chờ mong rất lâu này vẫn còn chưa hề chính thức bắt đầu thì bởi vì Tiêu Tố Ảnh buông tha mà đã chấm dứt. Điều này giống như là sau khi thấy một quả núi ánh vàng rực rỡ, có hứng thú hừng hực mà chuẩn bị làm của riêng. Thế nhưng sau khi bắt tay vào đào núi vàng kia thì lại phát hiện phía dưới tầng màu vàng, tất cả những thứ chất đống đều là phế thạch. Giữa tưởng tượng và thực tế có tương phản thật lớn, khiến cho đáy lòng của mọi người vô cùng thất vọng, thậm chí có không ít tu sĩ đã không nhịn được mà bắt đầu mắng. Mẹ, lại cứ như vậy kết thúc lãng phí thời gian của lão tử. Làm thế nào có thể như vậy, hẳn là hủy bỏ tư cách tỷ thí của bọn họ. Tiêu Tố Ảnh kia, mệt ta còn ủng hộ nàng như vậy. Không ngờ còn chưa xuất thủ liền chịu thua, thật là một người nhu nhược đáng xấu hổ a đáng xấu hổ. Trong lúc nhất thời, khắp nơi tiếng người ồn ào, trên một tòa sàn đấu khác bên trong sân điện hai người Cơ Vân Thiền và Hoa Hải vừa mới chuẩn bị động thủ chính là hai mặt nhìn nhau, cũng có chút khó có thể tin. Hai người bọn họ, Hoa Hải và Tiêu Tố Ảnh còn có chút giao tình, mà Cơ Vân Thiền và Tiêu Tố Ảnh thì hoàn toàn đối lập. Cho dù bọn họ có quan hệ như thế nào với Tiêu Tố Ảnh, nhưng ở đáy lòng lại phi thường biết rõ ràng, trong số tất cả đệ tử chính thức Vạn Lưu Cảnh tại Tứ Đại Thiên Tông, nói về thực lực thì Tiêu Tố Ảnh đương nhiên được tính đệ nhất. Nếu như nói trong lần Thiên Tông võ hội này mà chỉ có một người có thể chiến thắng Mộ Hàn, tuyệt đối chẳng có ai khác ngoài Tiêu Tố Ảnh. Tuy nói Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh đều là xuất thân từ Vô Cực Thiên Tông, nhưng Hoa Hải và Cơ Vân Thiền cũng không tin Tiêu Tố Ảnh có thể buông tha dụ dỗ của Lưu Ly Thất Thải Thạch. Cho nên, bọn họ đều muốn nhìn một cái xem giữa Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh sẽ xuất hiện một hồi kịch chiến như thế nào. Nhất là Cơ Vân Thiền, càng hận không thể cho hai người đi đến trận đấu người chết ta sống. Tuy nhiên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chiến đấu còn chưa bắt đầu thì Tiêu Tố Ảnh liền thối lui khỏi võ đài. Để phần thưởng ngôi vị đứng đầu võ hội tặng cho Mộ Hàn, chính mình chỉ lấy Vũ Hoàng Thiên Y của người thứ nhì. Vũ Hoàng Thiên Y kia đích xác phi thường là món đồ tốt nhưng so sánh với tiến vào Xâm La Thần Điện thì lại kém xa. Huống chi, vinh dự của chức Thiên Tông võ hội cái đó cũng là cực kỳ hấp dẫn người ta. Nhưng mà Tiêu Tố Ảnh đúng là vừa nói không cần, liền từ bỏ. Tiêu Tông chủ, con gái của ngươi không phải là nói giỡn chứ, nó lại không tiếc gì mà buông tha cơ hội tiến vào Xâm La Thần Điện. Ở chỗ phương thai phía bắc Phù Kiên không nhịn được mở miệng hỏi. Góc truyện audio.com, trên mặt cũng tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Phải biết rằng tại Thái Huyền Thiên Vực số lượng lưu ly thất thải thạch phi thường có hạn. Mà không có lưu ly thất thải thạch liền không có khả năng tiến vào Xâm La Thần Điện. Vì dịp tỷ thí 50 năm mới có một lần này, Tứ Đại Thiên Tông thương lượng rất lâu mới xuất ra một viên như vậy để làm phần thưởng. Hiện nay, cơ hội thu được loại phần thưởng đó liền ngay trước mắt chỉ cần tranh thủ một lần liền có khả năng giành vào tay. Vậy mà Tiêu Tố Ảnh lại trực tiếp buông tha. Điều này làm cho đông đảo cường giả Vạn Lưu Cảnh ngay cả Lưu Ly Thất Thải Thạch đều chưa từng thấy và những đệ tử Tứ Tông đang cố sức muốn xâm nhập vào trong ba người đứng đầu làm sao chịu nổi. Trong lòng hồ nghi không thôi, Ngọc Tâm Hạc Tư không như ý cùng với những cường giả Vạn Lưu Cảnh ở phía sau đều đưa ánh mắt nhìn sang Tiêu Dịch Tiên, muốn từ trên mặt ông ta tìm được nguyên nhân Tiêu Tố Ảnh chủ động chịu thua thối lui khỏi trận chung kết cuối cùng. Đáng tiếc tất cả bọn họ thất vọng rồi. Khi nhìn thấy Tiêu Tố Ảnh thối lui khỏi tỷ thí thì Tiêu Dịch Tiên cũng giống như có chút ngoài ý muốn và không giải thích được. Tiện đà liền đón ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà nở nụ cười khổ. Nhưng mà cho dù mọi người có ý nghĩ như thế nào, thì cuộc tỷ thí giữa Hoa Hải và Cơ Vân Thiền vẫn bắt đầu rồi. Cuộc tranh đoạt ngôi vị thứ nhất và thứ nhì của võ hội đã dùng một loại phương thức ngoài dự đoán của mọi người để đưa ra kết quả cho nên hứng thú của mọi người đối với trận tỷ thí này đã sứt mẻ. Thậm chí ngay cả hai người Hoa Hải và Cơ Vân Thiền thân trong cuộc tỷ thí cũng có chút không yên lòng, cho nên một trận chiến đấu vốn phải phi thường kịch liệt cũng chỉ tiến hành qua loa rồi kết thúc. Lần Thiên Tông võ hội này, cuối cùng là Mộ Hàn đệ nhất, Tiêu Tố Ảnh đệ nhị. Mà Cơ Vân Thiền thì dựa vào ưu thế đạo khí siêu phẩm đã đánh bại Hoa Hải thu được ngôi vị thứ ba. Đến khi kết quả này được tuyên bố ra thì sân điện thiên cực lập tức nang lên tiếng hoan hô như sấm. Nhưng mà hoan hô nhảy nhót đích thực phần lớn vẫn là đệ tử Vô Cực Thiên Tông. Dù sao lần võ hội này, Vô Cực Thiên Tông đã trở thành người thắng lớn nhất. Đệ tử tiến vào 10 người đứng đầu có 3 người, nhưng lại chiếm lấy 2 ngôi đầu. Ba đại tông phái còn lại chỉ sợ không có bất luận kẻ nào vừa lòng với kết quả trận chung kết như vậy. Lưu Ly Thất Thải Thạch đến tay. Trên võ đài, Mộ Hàn khẽ thở ngồi xếp bằng một hơi. Kết quả tỷ thí tuyên bố với đám đông tương đương với việc viên Lưu Ly Thất Thải Thạch đã là vật trong túi của hắn. Thu được ngôi vị vô địch thiên tông võ hội thì vào lúc trước ngày hôm nay. Mộ Hàn tuyệt đối là chưa từng có nghĩ tới. Mặc dù là lúc giao đấu cùng văn nhân tinh nhược thì mục tiêu của Mộ Hàn cũng chỉ là tiến vào chót số 10 người đứng đầu thu được một viên thanh xương châu mà thôi. Hiện tại kết quả đã là hơn hẳn rất nhiều so với Mộ Hàn mong muốn. Chỉ là điều khiến cho Mộ Hàn như mắc ở cổ họng chính là, hắn vẫn không nghĩ ra được rõ ràng nguyên nhân đích thực khiến Tiêu Tố Ảnh buông tha trận tỷ thí. Loại nguyên nhân mà Tiêu Tố Ảnh tự mình nói kia, Mộ Hàn tịnh không thể nào tin được. Hắn có loại cảm giác Tiêu Tố Ảnh chủ động chịu thua tuyệt đối là có duyên cơ khác. Cách chương.